đang nói về cái khổ, khổ, cái khổ đế. Cái Phật dạy là sống là khổ. Ai cũng khổ khác nhau, tùy cái tâm quý vị nó phân biệt ra sao. Lần trước mình nói về 8 cái khổ là sanh lão bệnh tử. Về sau mình nói cái thứ 5 là mình ai biệt ly khổ. Rồi ngay nó ngược lại của cái ai liệt ly khổ là ai biệt ly khổ là cái oán tăng hội khổ. Thấy cái người mình ghét cay gắt đắng là giống như khác gì mà lấy cái dao mà khuấy cái chỗ vết thương của mình vậy. Rồi cá nhân thầy đã thấy cái cảnh giới đó rồi. Cái thứ 7 là cầu mà không được. Ok. Cái thứ 7 là mình cầu. Đúng rồi, cầu bất đắc khổ. Là cái khổ mà mình muốn mong muốn, mình mong cầu mà không cách nào mà được hết. Thành cái khổ dễ, nó khổ sở dễ sợ. Cuối cùng là cái năm cái loại, năm cái ngũ uẩn khổ. Có những người họ nói là họ không có bị khổ cái loại 7 trước. 7 là khổ trước. Xong nói tôi giàu dễ sợ, không có gì khổ hết đó. Nhưng đều á, tiền không thể nào giải quyết được cái loại khổ thứ 8 này, là cái ngũ uẩn khổ. Là cái ngũ uẩn này đó, nó thịnh vượng, nó mạnh quá đi, thành ra mình khổ dễ sợ. Đại đa số những người mà học Phật pháp không hiểu cái khổ của cái ngũ uẩn là cái gì. Ngày nay có một cái cô này đang học tiến sĩ, sắp ra trường rồi, ở trường đại học USC. Thành ra mình sẽ nói một tí giờ để cô biết cái sự khổ của cuộc đời của cô. Thành ra cái ngũ uẩn khổ này là cái gì? Cái này á, là cái năm cái ngũ uẩn này á, là cái năm cái thành phần của bản ngã của quý vị. Thầy nhắc quý vị nghe, cái bản ngã mình á, là nó được cấu tạo bằng 5 cái lớp, nó chồng chất lên nhau. Ở trong hết á, cái lớp thấp nhất á, cái lớp mà thấp nhất mà sâu kín nhất á, là cái thức của quý vị. Cái thức của quý vị là cái thức, cái nhóm thứ nhì á, cái thành phần thứ nhì á, là cái hành. Là cái thức, cái hành này là một cái giác thức mà nó thô hơn một tí, mà nó chủ động những cái cơ quan bộ phận của mình, nó làm việc trong cơ thể mình không cần suy nghĩ. Cái hành này á, là một cái những cái luồng điện mà nó điều khiển cái cơ thể chúng ta, nó hoạt động mà không cần suy nghĩ. Và cái lớp thứ ba ở ngoài á, là cái tư tưởng. Quý vị đang suy nghĩ, đang tính toán, đang phân xét. Và cái lớp thứ tư ở ngoài á, là cái cảm thọ, cái cảm giác. Thành cái cảm giác là nó có 3 loại, là cái loại sướng, hoặc là khó chịu, hoặc là nó vô ký. Cái lớp ở ngoài là gì? Ngoài hết là cái gì? Cái lớp ở ngoài hết á, là cái thân của quý vị. Thành ra cái bản ngã quý vị nó có 5 cái thành phần. Nói một cách trắng trợn, cái bản ngã quý vị nó là cái thân này của tôi là cái thân này. Thành khi hàng như bị đánh một cái, đánh cái thân này, đụng cái thân này là quý vị đang bị xúc phạm, bản ngã bị xúc phạm. Thành cái bản ngã quý vị qua cái thân quý vị là mình. Thành mình mặc áo quần, mình ăn uống, mình thoa kem là tại vì mình muốn làm cái bản ngã mình nó đẹp. Thứ nhì là sâu hơn. Quý vị để ý cho qua cái bản ngã mình á, là khi cái cảm giác, quý vị thích cái cảm giác sướng sướng, quý vị không thích cảm giác khó chịu. Thành mình bỏ cuộc đời mình á, cuộc đời của người đó, chúng ta đi kiếm cảm giác sướng và bỏ chạy, né những cảm giác khó chịu, đau đớn. Cái đó là cái bản ngã của mình đó. Thứ ba, thành phần thứ ba ở trong sâu hơn là quý vị thích suy nghĩ. Quý vị thấy không? Là rõ ràng cái bản ngã đó, cái con người mình đó, mình rất hãnh diện là mình có thể suy nghĩ. Thành quý vị biết không? Mình thích suy nghĩ, cái đó là một cái một cái bằng chứng là cái gì, là chúng ta, cái bản ngã chúng ta nó rất là mạnh. Những người mà thích suy nghĩ là rất là bản ngã rất là lớn. Nhất là mấy cái người mà đang mấy trong trường đại học đó, anh quý vị biết không, là những người mà thích suy nghĩ nhiều đó là người bản ngã rất là lớn. Và cái thứ tư là cái hành là cái gì, cái suy nghĩ đó nó còn thô, cái hành nó còn nó vi tế hơn một tí. Và cuối cùng cái mà vi tế nhất đó là cái thức là khiến chúng ta nó bị dao động. Có ai cảm thấy cuộc đời mình thích, mình biết được ý thức đâu? Cái vị biết cái thức đó là cái con người thích có cái ý thức càng ngày càng cao, cái đó chứng minh là cái bản ngã rất là lớn. Vì cái năm cái ngũ uẩn này đó, nó đang chồng chất lên nhau, nó bao nó độc, nó bộc lộ khác nhau tùy lúc tùy cái nhân duyên, thành ra những cái người khoa học gia tâm lý học không thể nào hiểu nó được, tại nó khó quá. Có năm cái nhân vật khác nhau mà nó núp ở sau nhau, nó lúc nó lộ, lúc nó ẩn, cái tại nó khó mà thấy, dễ sợ lắm. Nên nó trừ phi Đức Phật thôi, quý vị biết không? Ngay Bồ Tát nữa không có hiểu được thân ngã nó luôn, dễ sợ không? Không thấy nó luôn nữa. Quý vị biết không? Người ta có câu hỏi là nếu như mình suy nghĩ cái là sao? Suy nghĩ, nếu dùng chữ tư tưởng suy nghĩ, cái đó là cái bản ngã của mình. Chàng quý vị nói, bắt đầu câu nói là tôi nghĩ và ông lầm rồi, là quý vị đang, cái bản ngã quý vị đang nói. Nó là tôi đang rất là buồn, thì cái đó là bản ngã đang nói. Thằng quý vị thấy không? Cuộc đời quý vị, thằng cái bản ngã cái vẫn còn đó. Bây giờ người ta hỏi, trong cái ngũ uẩn đó là cái sắc này, là cái thân của mình này, cái thọ là cái cảm giác của mình này, cái tưởng là cái óc của mình này, cái hành là cái vi tế hơn một tí, và cái thức là cái vi tế hơn nữa, thì cái cái tâm thần cảm xúc đó. Tâm thần quý vị ra sao? Một quý vị mà cái tâm thần quý vị mà cái người cứ nói là cái tâm thần này là có nghĩa là cái tưởng. Nói là ông già nói là vừa thọ, vừa tưởng, vừa thức. Cái tình cảm với là cái cảm giác nó khác nhau chỗ nào? Nghe thấy không? Cái tâm thần mình, cái đó là một cái loại cảm thọ, cái cảm giác. Thì khi mà tâm thần mình sung sướng, phơi phới, và tâm thần mình khó chịu, cái đó là cái cảm giác. Trường hợp như vậy mình làm sao bây giờ? Mình chỉ gạt cái bản ngã mình là không có vấn đề gì hết. Thầy nói, thầy hỏi lúc mà mình chán chường, mình khó chịu, mình tâm thần mình khó chịu, thì mình nhìn cái gì cũng là thấy cũng khó chịu, cũng hư hết, toàn cái xấu hết, thì như vậy cái tâm thần mình rõ ràng nó càng ngày nó càng tệ. Ngược lại, nếu tâm thần mình vui, phơi phới, phấn khởi, thì mình nhìn mọi sự nó đều là tốt đẹp hết, thì tâm thần mình càng thêm phấn khởi hơn nữa. Thì cái đó là trường hợp như mình làm cái gì bây giờ để mà mình kháng cự nó. Thầy nói muốn kháng cự nó dễ lắm, mình chỉ bỏ cái bản ngã là tự động nó hết ngay lập tức, rất là dễ. Người ta mới hỏi là vậy chứ sao bỏ bản ngã? Thầy nói bỏ bản ngã là rất là khó. Sao khó? Tại thầy dạy 9 năm trời rồi, thầy có khoảng chừng vài người được thôi, còn mấy cái vị đâu không thể không có hy vọng được. Nói cách khác, cái sự thật á là cái pháp của Phật pháp có phương pháp, Phật pháp có cái cách để mà bỏ tiêu diệt cái bản ngã này.
Quán như vậy để thành thói quen nó, hay là làm mấy cái cơ quan mà
Quý vị biết không? Vì cái ngũ uẩn này, quý vị có vô lượng, vô biên cái khổ. Cái bản ngã quý vị đó là cái nguồn gốc của tất cả những khổ sở của quý vị. Nói cách khác, nếu như bản ngã quý vị nó đang còn, thì quý vị đang khổ. Thì Đức Phật xuất thế tại sao? Tại biết rằng loài người rất là thông minh, rất là giỏi, rất là có nhiều tài, rất là đa tài. Nhưng điều chúng ta không biết cách nào mà diệt cái bản ngã được. Chúng ta không có cái phương pháp nào để mà tiêu diệt cái bản ngã. Bởi Đức Phật phải xuất hiện, phải xuất thế để mà dạy chúng ta rất nhiều cái phương pháp khác nhau để mà tiêu diệt cái bản ngã. Và nếu quý vị nghiên cứu những cái sách kinh điển Phật Pháp á, thì có rất nhiều phương pháp để mà tiêu diệt bản ngã. Rất nhiều cách để mà tiêu diệt bản ngã. Nhưng khó làm lắm. Tại sao vậy? Tại sao nó khó làm? Tại sao khó làm? Là cái cuộc sống chúng ta. Tại sao nó khó như vậy? Cô này đáng lý là phải sao chép mà đâu có thời giờ để mà tham dự những cái cuộc đấu tiền này. Nhỏ nó khôn dễ sợ luôn. Máy tiền giả. Tại sao nó khó? Tại vì quý vị tự chặn đấy. Cái vị tưởng từ khi mà tự tử nó khó dễ sợ lắm. Mình nghĩ là một chuyện mà làm một chuyện khác. Mình giết người khác là được, mà giết mình là rất là khó. Tại sao? Mình bóp cò không được, mình tự động mình chặn mình lại. Cái vị biết cái bản ngã nó hay dễ sợ là khi mà tới gần mình sắp được giải thoát rồi, ủa những bản nó khởi lên, nó dù mình làm chuyện khác, mình chịu thôi. Cho mời thầy cái vị một cái ví dụ này. Quý vị đang ngồi thiền, rồi quý vị nhập định, quý vị xuất định một cái, người rất là phơi phới, thoải mái. Nên thầy mà xuất định một cái là người thì sung sướng dễ sợ. Mình nói, ô mà làm việc, mình tu cả mấy ngày cực rồi, thôi mình nghỉ một tí đi. Ngày mai vẫn tục, mai tiếp tục. Hoặc ngược lại nó thông thường hơn. Cái chân ngồi đó mà chân nó đau dễ sợ. Chân nó đau một cái là duỗi ngay lập tức. Phải bên trái. Đâu gấp cho ngày mai làm kịp. Nói là kiếp này chắc chắn mình không thể giác ngộ được. Ông thầy cũng nói vậy rồi mà. Ông thầy đó, sư phụ đã nói như vậy. Mình làm gì vô ích. Hoặc là cái cô ta hương cô nói là khổ chứ chứ mệt để tôi qua thấy vương cực lạc. Cô này khôn dễ sợ đó. Nói là tôi qua Tây Phương Cực Lạc là không bao giờ khổ hết. Tại sao khổ làm cái gì? Để chịu khổ đi là có lợi gì đâu. Thành bởi cái bản ngã nó rất khó. Quý vị biết cái tu nó khó chỗ đó là mình phải dùng cái bản ngã để diệt cái bản ngã. Mình phải dùng cái bản ngã để diệt nó. Nó rõ ràng có cái mâu thuẫn ở trong. Làm sao mà giải quyết bây giờ? Cô nói là phải cần có phước. Thầy nói quý vị có phước là lái xe đẹp, ở nhà sang. Là theo lý thuyết, theo lý là mình phải tu. Như vậy nên bản ngã đang thuyết phục thầy. Tôi đang tu mà. Gì mà gấp dữ vậy? Sao mà những bản ngã? Mình rõ ràng mình nói đó. Mình rõ ràng là mình muốn, xong mình tự chặn lấy. Mình muốn, mình tự chặn lấy. Mình muốn nghe lời người ta, tự chặn lấy. Muốn, tự chặn lấy. Đủ cách đó. Đó là bản ngã mình. Quý vị suy nghĩ lại chứ qua những cuộc đời là cái gì đó. Rõ ràng mình biết mình có lời cho mình đó. Bỗng nhiên mình chắc chắn mình tin nó có lời cho mình. Mình bỗng nhiên mình tìm một cái lý do để mình chặn làm, mình không chịu làm. mình biết nó tốt cho mình, mình tự thuyết phục lấy để không làm, không chịu làm. Quý vị muốn giải thoát cái bản ngã, quý vị phải làm, không thể suy nghĩ. Là quý vị biết không, muốn phá là không thể suy nghĩ, không được suy nghĩ, không được tính toán, mà chỉ làm thôi. Thầy nhắc lại quý vị, lúc quý vị tới đó, sắp tới quá thôi rồi, một cái tư tưởng nó khởi lên, cái tư tưởng nó sẽ chặn quý vị lại. Nó khó như vậy. Cô này cô nói có phải vì vậy đó mà cái ngồi chịu đau là rất quan trọng mới phá được cái bản ngã. Tại vì lúc quý vị ngồi mà chân đau như vậy á, quý vị ngồi đó, đó lúc mà quý vị chân nó đau lên đó, thì cái tâm quý vị nó khởi lên biết bao nhiêu cái loại tư tưởng khác nhau để quý vị duỗi chân ra. Tại vì quý vị biết không, cái thiền tông chúng ta đó, cái dòng chúng ta đó là chú trọng cái ngồi đau đó. Tại vì nếu quý vị nhận cái đau được ấy, chịu khó sẵn sàng nhận cái đau đó thì sẽ phá bản ngã nó lẹ hơn. Tại vì nếu quý vị mà không chịu không sẵn sàng nhẫn chịu cái đau đó, đó quý vị sẽ không bao giờ phá được cái bản ngã. Lúc đó quý vị chỉ mong là đi qua Tây Phương Cực Lạc thôi. Quý vị có thể có rất nhiều phước báo, tích tụ biết bao nhiêu kiếp rồi, nhưng để quý vị thiếu một cái loại phước báo thôi, là cái phước báo mà không sợ cái chết cái đau, thì quý vị không bao giờ phá được cái thằng bản ngã. Cái thiền tông nó chính xác như vậy đó, nó dễ sợ như vậy đó quý vị, nó chính xác lắm. Quý vị mà còn sợ đau đó là bản ngã nó núp ở sau cái sợ đau nó tốn nó được, rồi quý vị không bao giờ thoát được hết đó. Nghe rõ không? Bây giờ ai nghe tới đây cũng chán chừng. Quý vị rõ ràng cái gì, chẳng thà đi 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 ra ngoài ăn cà lem nó còn có lý hơn ngồi đây làm cái gì. Mấy cái người không có tiền mà đòi hỏi mấy cái những cái câu hỏi, đòi những cái trả lời mà phải cần trả tiền mới trả lời được. Thành cái gì lúc mà ngồi thiền đó, cái thiền là cái gì mình đủ biết bao nhiêu lý do là để mình duỗi cái chân ra, cái đó là bản ngã lên. Có nhiều người nghĩ là mình ngồi đó, nếu mà tôi ngồi thêm một giây nữa thôi là cái đầu tôi sẽ nổ như là cái quả bom vậy luôn. Mỗi lần mình rõ ràng, thấy rõ ràng đó, chỉ cần thêm một giây nữa, mà trễ thêm một giây là chết rồi, nó nổ cái tung hết rồi. Này thầy đang huấn luyện học trò, nó chưa chuẩn bị làm gì. Tháng 5 tháng 10 hả? Tháng 6 này có một cái nữa. Tháng 3 ngày nữa. Ok, ok, đừng có lo. Trễ chưa? Qua chưa? Làm sao bây giờ? Ngày mai thầy phải đem xe đi sửa. Rõ ràng thì cô Tư Hương này là quên. Đáng tuần trước mà từng đường cô Tư Hương nhắc sớm mình đã làm rồi. À đúng rồi. Còn nữa không? Tháng 9 mới có mà. 9 tháng 9, 9 tháng 9, 6, 19 với 9 tháng 9. Sang năm mình sẽ đầy đủ hơn. Thầy cũng càng ngày càng lẫn, lẩm cẩm, không nhớ mấy chuyện. Cái gì? Giết không? Đúng rồi. Đáng lý ngày hôm nay có. Ngày nay không ai tới thì vừa làm vía làm không ai. Nhiều khi bữa nay không ai tới tại họ thất vọng, mình làm cái pháp hội thành họ rất thất vọng, họ không thèm tới. khổ lắm. Bởi vậy đáng lý cô thân hương mà nhắc sớm. Ê bà cụ này, mà cụ đáng lý ngày hôm qua đã phải nhắc rồi. Thôi năm sau đi, năm sau hả? Đương nhiên rồi, chắc chắn là cô nói là cái bà cụ 100 tuổi này giống như là 90 tuổi này giống như là võ sư vậy đó. Tại vì chưa thấy cái hình bà cụ đá đó, giả dò lái đó. Cái là đá thiếu lầm. Đá mà có được chứ. Thành tháng 9 mình tổ chức nhắc nghe cô thân hương. Thì đúng rồi. Năm nay có rồi, có lịch rồi đó. Thì năm sau mình phải có tháng này, tháng. Dạ. Dạ thêm một ngày sau hai ngày. Ok. Cô thân hương là sẽ nhắc hết tất cả những pháp hội Quan Âm từ đây về sau. Mới giờ khổ ghê. Bây giờ nói về cái bản ngã. Cái bản ngã, cái Phật Pháp, mặc dù có những cái Pháp, Đức Phật dạy, nó có những cái Pháp để mà diệt cái bản ngã. Cổ nó rất là khó, nó rất khó. Tại sao mà? Tại vì cái phương pháp nó đều phải dùng bản ngã để mà diệt bản ngã. Cách duy nhất là dùng bản ngã để mà diệt bản ngã. Cách duy nhất Phật Pháp mình đó là phải dùng bản ngã để diệt bản ngã. Lừa phải gạt nó, tại cái bản ngã nó có thể bị lừa được. Cái này rất là thông minh. Còn bản ngã còn có thể bị lừa, đúng không? Nghe quen thuộc không? Cái bản ngã mình còn cái ngã là mình vẫn còn bị lừa như thường. Nghe rõ ràng không? Mình còn bản ngã là mình có thể bị lừa như thường, cách nào mà không bị lừa được hết đó. Những điều lừa nó không phải, tại vì khi mà nó biết cái gì đang cố ý mà đang gạt nó không nghe lời đâu, bản ngã cái gì nghe lời đâu. Tại sao tôi biết cái chuyện này? Tại vì quý vị thường thường thầy nhìn cái ánh mắt cái gì nhìn thầy, nó thầy đang tính gạt tôi phải không? Thầy thúc lui rồi. Thầy thề với quý vị, thầy không có gạt quý vị đâu. Cái vấn đề là cô nói là mình có thể thuyết phục nó được. Thầy nói quý vị không hiểu cái này. Cái này là quý vị không thể tìm cái sách nào nó biên như vậy hết đó. Cái khổ như vậy quý vị không hiểu được. Thầy nói quý vị, nói là con tin tưởng thầy. Nó ơi con niệm Phật. Ơi đưa con niệm Phật. Thầy nghe nói con hoàn toàn tin tưởng thầy. Con niệm Phật. Con tụng chú đại bi 108 biến một ngày, con tụng thu nhãn, thuộc lòng thu nhãn. Mà mình có một sự tin tưởng nó hoàn toàn nó tuyệt vời. Rồi ngày mai á, quý vị biết không, mình á đã làm như biết bao nhiêu kiếp rồi, biết bao nhiêu cái gì là tới từng tới gặp thầy, quỳ xuống lại nó, thầy ơi thầy, con là tôn thầy như là thờ Phật vậy đó, con tin tưởng thầy. Ok, ngày mai đó, chỉ còn đợi ngày mai thôi á, là quý vị á, là sẽ qua cái ngưỡng cửa, sẽ giết được cái bản ngã. Rồi ngày mai á, quý vị tới nói với thầy, nói thầy ơi thầy, ngày hôm qua con nói chuyện với bạn con, lúc đó bao nhiêu quý vị mất cái lòng tin chịu. Người tại gia làm được, người làm được. Cái người xuất gia, người tại gia chả khác gì hết. Cái vì người tại gia thì cái bản ngã của người tại gia, người xuất gia có bản ngã, người xuất gia cũng là bản ngã. Thì cả có khác nhau gì hết, hoàn toàn có khác gì hết. Mới cái vì người tại gia có người là bản ngã người phụ nữ, ok, người là bản ngã đàn ông. Mỗi người nó có bản ngã nó khác, nó có cái đặc tính nó khác nhau, nhưng đều nó cũng là bản ngã thôi. Tất cả cái bản ngã đó nó đều gom lại bởi cái ngũ uẩn là cái thân này, đó, cái thọ giác này, cái tư tưởng của mình, cái hành và cái thức và cái giác thức của mình. Tất cả mọi người đều giống nhau hết. Mà cái vị không biết á, không phải là nó đi từng bước đâu, không có đâu. Năm cái loại, năm cái thành phần của ngũ uẩn mình á, nó không phải là liên tục nhau mà nó dồn dập lên nhau. Thành cái số nhân chứ không phải số cộng. Thành nó khó lắm. Cái lý do cái vị thất bại mà diệt bản ngã không được, tại lúc mà cái vị sắp qua, sắp diệt nó rồi rồi, cái bổn nhiên thụt lùi. Cái bản ngã nó từ thuyết phục mình phải rút lui. Cái bản ngã mình lúc đó nó bổn nhiên nó tìm một cái lý do rất là hay để nó thụt lùi. Thầy thấy quá nhiều rồi. Thì làm sao mà đi qua được, làm sao mà diệt nó bây giờ? Phước. Cái lòng tin. Lúc cái vị sắp qua ngưỡng cửa rồi, cái vị ngừng lại, tại vì cái vị nói là tôi không tin nữa. Nói cái khác là con thì con tin thầy, cái bây giờ con tin thầy không nổi thôi. Không phải không tin như được. Là tin không nổi. Không phải làm được mà tin không nổi. Giảng cho quý vị nghe nè, chuyện xảy ra nè, mỗi lần nó xảy ra, nhưng nghe lời làm, niệm Phật, tụng chú, tu, nghe lời làm, tới đó quý vị ngừng lại, không chịu làm nữa. Lúc mà quý vị có đà làm tới cái cửa đó, đi từng bước bước đi làm theo, làm đúng làm tới đó, tới cửa ngừng lại, không chịu làm nữa. Đời được kiếp kiếp như vậy đó, phải không? Làm. Lúc mà ngon là thầy nói, thầy nói gì con làm đấy. Mà lúc mà tới sắp giải thoát rồi thì không chịu làm nữa. Nếu không phải như vậy sao con còn ở đây làm cái gì? Biểu làm không chịu làm. Lúc đó không chịu làm. Bình thường chịu làm mà lúc mà sắp tới thoát rồi không chịu làm nữa. Chịu thôi. Lúc đó Đức Phật cũng cứu quý vị cũng được. Chứ quý vị không chịu làm là chịu thôi. Nó dễ sợ như vậy, bản ngã nó mạnh như vậy, nó khó như vậy đó. Như ông già nói thầy có từ bi một tí, con hoàn toàn tin tưởng thầy. Thì lúc mà tới đó, con tin tưởng thầy không nổi. Lực bất tòng tâm. Hết si quách. Nha. Bực cũng nổi nè. Bực cũng nổi nè. Dễ sợ lắm. Nó khó, không thể tưởng được. Cái bản ngã cái vì đó. Cái vị biết không? Cô đại hàng cô đã có nói hồi nãy, cô nói là mình có thể gạt bản ngã mà được, thế nào mà được? Gạt thôi á. Nhưng đều á, cái gạt không phải là thường sắc. Làm sao bây giờ? Thì muốn biết không? Muốn biết không? Thiệt sự muốn biết là không? Thầy giảng cái vị nghe này. Ngài Bồ Đề Đạt Ma đó. Khi Ngài Bồ Đề Đạt Ma đó đem cái Pháp Thiền Tông từ Ấn Độ qua Trung Hoa đó, 1.500 năm trước đó, Ngài dạy tại sao? Ngài đem cái Pháp Thiền Tông qua tại sao? Ngài biết rằng nếu mà không có Pháp Thiền Tông này, những người đọc sách đó, học kinh điển, học hành nó không thể nào đắc giải thoát được, mà cái thiền mới đắc giải thoát được. Cái thiền là cái mà lẹ nhất, không có ai thằng mà trực thẳng như là thiền tông. Quý vị muốn phá cái bản ngã cần làm cái gì? Quý vị biết không? Quý vị cái bí mật con ngài là cái gì không? Ai muốn đoán không? Có một cách để mà phá được cái bản ngã. Phải nghe lời thầy. Phải nghe lời thầy. Phải nghe lời thầy. Mấy tụi tàu bây giờ nó phải học tiếng Việt chứ thôi. Mình có tiếng Việt hoài nó không hiểu. Phải nghe lời thầy. Phải nghe lời thầy. Tại sao như vậy? Tại sao vậy? Không được suy nghĩ. Hiểu không? Lúc đó mà quý vị suy nghĩ một cái là quý vị tự chặn lại. Lúc đó chỉ cần biết ông thầy nói gì, ông thầy đi ngang, nói đi ngang hả? Đi ngang thôi, không cần biết là cái gì hết, chỉ đi thôi. Hút đầu vô. Nhưng mà lính vậy đó. Bắn ra đi, là bắn thôi, không có suy nghĩ hết. Không được suy nghĩ. Cái việc suy nghĩ là tự động sẽ đủ biết bao nhiêu lý do để mà trực chặn mình. Thằng cái việc phải tập bây giờ đó. Nghe vậy không? Tại bây giờ, ngay bây giờ, phải tập ngay bây giờ là chân nó đau, là ông thầy nói gì? Đừng có duỗi chân, đừng có duỗi chân. Hiện bây giờ chưa gì hết đã không nghe lời rồi. Mà lúc mà tới đó sao chịu nghe lời bây giờ? Dễ sợ không? Quý vị có những cái lúc mà cái quý vị là tu, cái quá trình tu có những cái lúc mà quý vị ngừng lại không chịu nghe lời ông thầy nữa. Dễ sợ không? Thành ra cái tiền tông mình dễ sợ lắm. Quý vị à, là ngay lúc đầu là dạy quý vị phải tập nghe lời. Đừng có duỗi cái chân ra mà nghe lời như vậy. Lúc đó sẽ nghe lời, không ngừng lại đâu. Cái cô này thông minh như sao? Cô Hòa rất là thông minh. Rất là thông minh. Thầy rất là hãnh diện. Bây giờ quý vị, nếu quý vị, bây giờ quý vị nói là quý vị phải ngồi xếp bằng cho tôi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Đa số quý vị sẽ là bỏ cuộc. Thầy cũng biết như vậy. Quý vị thấy cái pháp thầy nó cao minh dễ sợ. Thầy đâu có bắt quý vị ngồi thêm một tiếng được nữa. Quý vị hết sức rồi. Mà sao ngồi thêm một tiếng được nữa? Nó không thể làm được. Tất cả, đa số quý vị sẽ làm không nổi. Thành quý vị, thầy chỉ đòi quý vị ngồi thêm 2 phút nữa. Nếu quý vị tiếp tục nghe lời thêm 2 phút nữa, lúc quý vị tới đó rồi á, hiểu không cảnh? Sức mình làm là sức mình người có hạn. Thành nếu mà bắt ta làm nhiều quá ta làm đâu có nổi đâu. Thành ra cái phương pháp luyện của mình đó là thầy chỉ yêu cầu quý vị chịu khó thêm 2 phút nữa thôi. Thì lúc mà quý vị tới cái ngưỡng cửa mà sắp qua rồi đó, còn một giây nữa qua, thầy chỉ nói ơi con chịu khó cho thầy thêm 2 phút nữa. Thầy đổ nói một giây đâu, thì nói 2 phút. Thì đổ quý vị 2 phút nó dễ. Đúng không? Tại đã quen rồi. Thành như vậy mới phá nó được. Chứ còn nếu mà thầy nói 2 phút sớm quá thì nó chả có lời ấy. Thấy cái sự thầy ngài Bồ Đề Tâm Ma ngài dạy ra sao? Ngài nói là các con muốn thành tựu cái pháp môn thiền này cần người thầy để người thầy chỉ giúp con cái cách đi qua đó. Cái người thiền trí thức đó, biết cái cách để mà đi qua đó. Quý vị không chưa làm, quý vị sẽ không biết cách làm được. Tại sao? Cái bản ngã nó chặn mình hoài à. Không cách nào mình biết được hết đó. Cái này phải biết đường. Không biết đường, không cách nào mà đi qua được hết. Thành bên cái tuổi, bên cái nhóm nguyên thủy đó, thì nó sắp đi từ nó đi 10 năm và hang ngồi 10 năm. Rồi ông thầy, có gì ông hiểu, ông thầy lúc đó phải tới nhắc từ đó. Con ngồi thêm một tí nữa đi. Con ngồi thêm một tí nữa đi. Hiểu không? Cái phương pháp họ như vậy đâu phải là ngồi biên sách nói là cái tâm đắc con là tới đâu rồi nói thầy coi đâu cả. Thầy cũng nhìn cái bên đại thừa, thầy cũng nhìn biết là sắp chín rồi, đẩy nó vậy. Lúc đó mà cần thầy cũng đẩy nó vậy. Không đẩy quý vị làm không được. Quý vị sư tử chặn nữa. Đẩy nó qua cho nó dễ. Chứ còn ngồi nó đợi nó hoài, nó cứ thụt lùi, đợi nó thụt lùi, đợi nó thụt lùi, cả triệu kiếp rồi. Năm nay, kiếp này ta cho mày cái pháp 2 phút. Kiếp này ta cho cái liều thuốc 2 phút. Chỉ ngồi thêm 2 phút cho thầy thôi. Mỗi lần hết sức rồi, ngồi thêm 2 phút. Chỉ cần ngồi thêm 2 phút nữa thôi. Hết sức rồi, kiệt sức rồi, ngồi thêm 2 phút rồi. Chỉ ngồi thêm 2 phút. Không có pháp nào mà làm như vậy. Đây là pháp đầu tiên của sư Mỹ này. Đời mà ngày Bồ Đề Đạt Ma ngồi 5 ngày liên tiếp không sao hết đó. Thời bữa cái vị cũng đủ phước mà ngồi như vậy. 2 phút thôi. Chỉ còn 2 phút nữa. Còn 2 phút thôi mà lúc thì không ai tới nữa. Nhiều khi mình phải gạt, nhiều khi mình phải đá nó, nhiều khi mình phải đẩy nó. Cái cô này mới tới lần thứ nhì thôi mà cô nổi khùng nữa rồi. Cái óc nó sắp nổ tại nó đau quá. Tới đó rồi không cách gì mà giúp được nữa. Thằng cuối cùng chỉ nghe lời ông thầy thôi. Không cần biết. Chết cho mày chết. Còn một cách đó thôi. Nổ đi. Mà không chịu làm như vậy là không bao giờ thoát nó rồi. Nó tưởng tượng không? Cái thằng khỉ nó tưởng tượng. Quý vị biết không? À, như khi bạn ngã, như khi tới đó, cái ông da trắng này, ông nói là ông thầy vô lý. Hoàn toàn cái chuyện ông làm vô lý. Không làm. Bản ngã nó như vậy đó. Mình chịu thôi. Thành cuối cùng ngày Bồ Đạt Ma, pháp Bồ Đạt Ma là sao? Ông thầy nói, mình làm thôi. Thành cái pháp thiền tông á, đấy là cái nguồn gốc của cái pháp thiền tầm sư đó con. Bữa nào mà lên chánh pháp nhìn nói cho rồi. Cái phần này quan trọng lắm con. Thiền tông Việt Nam mình không có đây. Tại cái pháp này, pháp ngài Bồ Đạt Ma đem qua đầu tiên là sư Hòa. Thành ra ngày Tuyên Hóa mới đem cái pháp đó qua xứ Mỹ này, là cái pháp này, pháp thứ ba mà thầy học nơi ngài đó. Thành tìm một người mà biết đường theo ổng thôi, đừng có tin mình, đừng có nghe lời mình. Cái pháp muốn giải thoát đó, là quý vị đừng có tin cái suy nghĩ của mình, đừng tin cái hiểu biết của mình, phải nghe lời ông thầy dạy. Ông thầy nói gì làm đấy thì mới thoát được. Cách duy nhất. Nó dễ sợ như vậy. Nó giản dị như vậy. Mà nó khó cũng khó như vậy. Ai thắc mắc gì không? Đây là cái bí mật của thiền tông. Thầy đọc biết bao nhiêu sách này. Thiền tông Nhật này. Chưa bao giờ thấy cái nào gần như vậy. Cái cô này cô nói về cô này có nhiều cái phước về thiền tông lắm. Thầy cái cô này cô có phước về cái thiền tông dễ sợ. Mỗi cô kiếm được một cái vị sư người Đà Hàng mà cô cho thầy coi cái video á, có thấy thầy nhận là cái ông thầy này giỏi, ông thầy nào đã đắc giải thoát rồi. Mấy cái người ấy, mấy ông thầy nó khác nhau, trình độ nó khác nhau, hiểu không? Có nhiều người thầy ấy, như trường hợp ngài Tiến Hóa đó, trình độ ngài cao quá thì ngài biết rất là nhiều đường, ngài đã qua cái ngưỡng cửa đó biết bao nhiêu kiếp rồi, còn bà giúp biết bao nhiêu đệ tử qua cái ngưỡng cửa đó rồi, thành ngài có rất nhiều cái phương pháp. Còn ông thầy kia đó tương đối còn ít ít hơn nhiều. Và cái ông thiền sư đó thầy không biết tên nữa, mặc dù ông thoát rồi nhưng đều cái đường thoát ông đó, nó còn eo hẹp, nó còn ít, không bằng ngài Tiến Hóa được. Cái phương pháp ngài thiền sư người Đọa Hàng này dạy á, thầy biết chắc chắn là không thể nào mà cao minh bằng cái pháp của ngài Tiến Hóa. Thành tốt hơn đi theo ổng thôi, giản dị nhất. Cô đồng hỏi làm sao kiếm được đệ tử ổng. Thầy nói là những cái người trình độ ông đó đó là kiếm đệ tử ông khó lắm, tại vì cái những cái người đệ tử ông loàn hạng người mà không thích cái được chú ý, muốn tu một cách thanh tịnh, không muốn náo nhiệt, không muốn nhiều người biết tới mình, thì kiếm họ khó lắm. Còn những cái người đệ tử của ổng á, mà ra mà nổi tiếng là nó thường thường là không phải là người giỏi, họ chỉ là nhờ cái dựa cái hơi của sư phụ mình để mà xây chùa thôi. Ai thắc mắc gì không? Thầy trở lại cái tấm 136. Cái ngũ uẩn này là năm cái thành phần của cái bản ngã quý vị, nó rất là khó, nó khó mà không khó mà diệt. Và cuối cùng cái cách duy nhất còn lại mà quý vị muốn phá ngũ uẩn kiếp này là phải tin tưởng thầy mình. Một cái lý do rất lớn mà lý do tại sao quý vị lúc cuối cùng quý vị bỏ cuộc, tại vì quý vị suy luận. Cái lúc tới đó cái ngưỡng cửa rồi, quý vị nói là không chịu làm nữa, tại vì nó vô lý, nó dễ sợ như vậy nữa. Nếu làm như vậy sẽ kẹt thêm 1 triệu kiếp nữa, thoát ra không nổi đâu. Bởi vậy nói thiệt quý vị đó, muốn cái qua cái ngưỡng cửa nó khó lắm, vãng sanh là dễ hơn. Mình nói về mới nói cái tập mấy cái khổ đế. Rồi xong Đức Phật mới giảng về cái đế thứ nhì. Đế là cái chân lý mà nó không bao giờ nó thay đổi, nó chân thật. Cái nào là tập đế. Những cái khổ quý vị có đó, chúng ta có đó là nó tầng lớp. Ai thắc mắc gì không? Ví dụ thầy cũng muốn cho cái vị ví dụ này, nó cho cái vị biết rồi cái vị sẽ bỏ cuộc, không chịu dưỡng, chịu luyện thiền nữa. Nên cho hay không cho? Nói cái vị biết đó, rồi cái vị thích rồi xong cái vị biết rồi thôi, thôi thiền làm gì nữa. Muốn biết là không? Hả? Cái chân nó đau đó, mình sẽ vượt nó qua được. Có nghĩa là cái bức tường đau, chỉ làm thôi, từ từ nó sẽ qua hết đau rồi. Rồi ngồi tiếp nó đau cùng cái chỗ đó lại nữa. Sau này có nhiều, trong 9 năm vừa rồi học trò thầy nó tới, nó hỏi thầy cái chuyện nào, hoài thầy hứa với con là ngồi nó qua bức đau, cái bức tường đau một cái rồi nó sẽ hết đau. Đúng, thầy nói đúng. Để con ngồi tiếp á thì nó đau lại cái chỗ cũ. Tại vì nó đau bắp thịt. Cái đau đầu tiên quý vị chỉ là cái lớp ngoài thôi. Xong rồi lớp thứ nhì nó sâu hơn tí. Lớp thứ ba nó sâu hơn tí nữa. Cái đó chứng minh cho quý vị thấy đó, là cái khổ đó nó chồng chất lên nhau. Nó cùng một chỗ để nó từng lớp, từng lớp, từng lớp. Nó đau tiếp. Hết đau ngay. Thì đẹp rồi. Cái phòng cái chỗ gì vậy? Hay quá, trí nó mạnh quá ha, trí dễ sợ, nhỏ giỏi. Giỏi. Ok. Dạ. Nên quý vị biết là cái đau đó nó càng ngày nó càng vào sâu. Có nghĩa là có tới lớp đau như vậy. Cái lớp đau này là tương ưng với cái khổ này. Càng ngày nó càng đi vào sâu, càng ngày nó chữa bệnh lâu hơn. Giỏi không? À, là cái bình đó, cái lúc mà quý vị mà càng đau đó, càng đau nó càng vào sâu đó, có nghĩa là những cái bình đó nó nặng, nó trầm trọng hơn. Mình đang chữa nó. Thành cái vị ngồi thiền đó mà chân nó đau đó, là mình đang chữa bình của mình. Đừng có sợ. À, những cái là bình này mà quý vị không chữa, bác sĩ chữa không nổi đâu. Bác sĩ không thể nào chữa được cái gốc của cái bệnh. Khí nó mạnh, không sợ lạnh. Ai thắc mắc gì không? Nếu mà xong thì thắc mắc thì chúng ta ngừng lại đấy. À, tuần sau sẽ giảng tiếp.